Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì vào giờ này sư sẽ hướng dẫn chúng ta bài học mới, đó là bốn điều khó của người Phật tử. Bốn điều khó của người Phật tử, các tự nhớ để ghi cho rõ. Đây là bốn điều khó của người Phật tử chúng ta. Tại sao nói rằng là bốn điều khó của người Phật tử? Ở đây sư nói riêng là người Phật tử nha, còn người thế gian chúng ta không nói chỗ này. Thì đã là Phật tử rồi thì có bốn cái điều khó chúng ta phải giải quyết. Chúng ta không vượt qua từng bậc này thì chúng ta không có tiến bộ được. Và như vậy cho nên đây là từng bậc tiến bộ mà sư liệt kê ra đây cho mọi người chúng ta được nghe để chúng ta học tu là như vậy. Thì trong kinh Thức Tăng Nhĩ Chương thì có bốn điều khó, mà đó là gì? Một là nhân thân đang đắc, hai là trí đạo năng văn, ba là thiện duyên năng ngộ, bốn là Phật pháp năng sanh. Nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe khó hiểu, duyên lành được thầy sáng chắc diệu là vấn đề thứ ba, và thứ tư là Phật quốc năng sanh, đó là niết bàn cực lạc khó thành tựu được. Thì đó là bốn cái khó mà đọc nguyên tập thì chưa đã nói rõ. Thì hôm nay thì sư nói tự nghe bốn điều khó của người Phật tử chúng ta. Bây giờ chúng ta được thân người rồi, và chúng ta đã giải quyết được cái khó rồi. Nhưng ở đây bốn điều khó của người Phật tử, tại vì chúng ta bước vào trong cái đời sống người Phật tử, tức là đệ tử Phật rồi, thì chúng ta vượt qua những cái khó khổ, là chúng ta vượt qua cái cuộc đời, chúng ta bước vào nhà đạo, thì vượt qua những cái gọi là mê tín tà kiến ở nơi các tín ngưỡng bình thường dân gian, bắt đầu chúng ta bước vào làm người Phật tử. Cho nên hãy sẽ nhắc sơ chúng ta nghe đó, khi mình đã họ tam quy trình của giới đó, thì thầy đã nhắc nhở chúng ta rất là kỹ một nguyên tắc. Họ tam quy trình của giới được đắc giới là chúng ta đã hứa và chúng ta đã quyết định là từ đây đến suốt đời chúng ta không rơi vào những cái gọi là gì, lễ bái cúng kiến tà ma quỷ thần, không có tà kiến mê tín dị đoan, không gần gũi với tà sư ngoại đạo, phải không? Thì đó là tam quy đó, đây là cái mấu chốt căn bản để gọi là Phật tử đó. Còn nếu mà chúng ta không có cái này thì không phải là Phật tử. Mà nếu mà chúng ta đã thọ rồi, thọ tam quy rồi mà chúng ta bị hư đi, bể bụng đi, thì tư chất Phật tử chúng ta mất rồi. Tại như vậy cho nên Phật tử nào lỡ sai là phải sám hối với thầy mình lại để họ thì quy lại. Chứ nếu Phật tử mà để hoài ra là Phật tử bể rồi, càng ngày càng bể, nó khoét lỗ lớn hơn. Hiểu không? Tại như vậy á, tôi không biết nè, cái pháp của Phật đặc biệt lắm, để mình có khuyết rồi phải xin sám hối. Họ sám hối thì kể như cài nó khoét cái banh luôn. Tại như vậy thành ra chúng ta phải đến thầy mình để sám hối, để từ đó giờ sang ta không mắc phải nữa. Thì gì có tắm rửa sạch sẽ lại, và có giá chiếu thì quần áo đặt lặn lại, còn không cả ngày nó cà teo luôn. Lỡ thì cho lỡ luôn, rách cho nó tét luôn. Tại vì đúng không? Ông quan niệm cái người là như vậy đó, là cho nên chúng ta không khéo đó, thì chúng ta lại là mất phước lành, là mất sự hộ trì của các chị hộ pháp hộ về là tam quy, là quy Phật, quy pháp tăng người Phật tử chúng ta. Cho nên điều này rất là quý nha đối với Phật tử chúng ta, cho nên sẽ nhắc nhở và là như vậy. Thì Phật tử chúng ta rất là dễ vui, dễ vui trong cái đề là để giữ gìn cái quy đức của mình, đó là họ tăng quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Mà như vậy phải không khéo tự dễ dính mắc lắm, dễ sai lầm. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng giữ đây là cái phước của chúng ta, cái đức của chúng ta, cái quy lực của chúng ta, và cái sự tiến bộ của chúng ta ở tương lai ở trong cái biển Phật pháp. Là như vậy cho nên cái đề thứ nhất mà sẽ nói rằng khó được nghe pháp Phật là cái đề thứ nhất, là người Phật tử chúng ta khó được nghe pháp Phật là cái đề thứ nhất. Tại sao mà đây sư dám nói rằng là Phật tử chúng ta là khó được nghe pháp Phật? Tại vì nơi đây Phật tử mình đã học tam quy trì của giới rồi, phải không? Nhưng mà có một số Phật tử chúng ta được dễ nghe pháp Phật, và có nhiều Phật tử chúng ta khó được nghe pháp Phật. Và tại hiểu như này là sao không? Tức là Phật tử mình dễ được nghe pháp Phật đó là Phật tử đánh đổi hơn, Phật tử đi chùa thường. Thấy không? Như hôm nay nè, cái Phật tử chúng ta được đi chùa, ví dụ chùa Phật Tinh, chùa nào đó mà có giảm pháp, có tu, mà tới được đi đến, thì nhờ đi đến chúng ta mới được nghe pháp Phật, phải không? Thì đạo tràng đang có tu, đạo tràng có tiếng pháp, nên trong những cái chương trình tu có chương trình tiếng pháp trong ngày đó cho Phật tử được nghe, ta như vậy. Còn cái đạo tràng mà có tu tụng kinh hay niệm Phật mà không tiếng pháp thì là thiếu mất cái vấn đề học. Thế nên thành ra đó là khuyết điểm của đạo tràng, tại vì không có giảng sư. Tại như vậy cho nên là thôi thì nó tu. Đó như vậy là thiếu giảng sư dạy nó mở mang kiến thức Phật pháp. Còn đạo tràng mà có giảng sư giảng dạy thì cho nên mở mang được Phật pháp. Đó như vậy cho nên coi như Phật tử chúng ta được cái phước duyên, được cái thuận duyên, được lợi ích lớn là bữa đó mình rảnh thì được đi chùa để tu. Thấy không? Hôm nay Phật tử rảnh đi chùa tu nè, tại vì mọi việc mình sắp xếp gia đình là gia đình đều quan hỷ lo chuyện gia đình để cho mình hay được đi chùa. Thấy nó có phước không?
nó được là mình có lợi ha, mà nó bị là mình thua. Cái chuẩn bị chữ được hai cái nó đi nó sát đĩa với nhau là nó sai chỗ này, là người kia bị và người này được ha, thành ra nó sai đĩa là thằng này là bị, thằng kia là được, phải không? Thế nó nghịch với nhau. Nó ví dụ bây giờ nó tôi bị đòn ha, còn kia nó tôi được rầy. Hai cái này nó khác nhau không? Nó bị là mình bất mãn, mình không vừa lòng mới là bị, rồi đau khổ, rồi nó được rầy. À, bây giờ Phật tử nghe là bị sư rầy, rồi mình nói nói đó coi, nói cô bị sư rầy là Phật tử vui hay buồn? Vui hay buồn? Buồn rồi, nó bị là đâu có vui được. Rồi nó còn được sư rầy, vui hay buồn? Vui. Tại vì có nhiều Phật tử muốn sư rầy lắm mà sư không thèm rầy tới, phải không? Cố ý làm lỗi cho sư rầy mà sư không thèm rầy, buồn không? Buồn chết. Tại vì mình không được rầy, thế chứ không được rầy. Cố ý làm lỗi cho sư rầy mà sư không rầy mà vui cái nỗi gì? Thế chứ nói như vậy, tại vì ông thầy á, là mình làm đệ tử mà được thầy rầy là mình có phước đó. Tại vì làm lỗi ông thầy chú ý tới mình mới rầy mình, còn nếu mà có lỗi mà ông thầy không thèm rầy mình, tức là bỏ mặt lặng như làm, tức là mình là rầy không được rồi, không thèm rầy nữa, hiểu không? Đứa con mà cha bỏ đại rồi thì kể như đứa con hết xài rồi, nó quá mức rồi, nó không nghe nữa, cho ông cha không thèm nói tới nữa. Tại vì mày làm kệ mày. À, như vậy đó là đứa con nó mừng ra là vui. Nếu mà nó khôn khéo, nó suy nghĩ là nó rất là khổ tâm. Tại vì cha đã bỏ mình rồi, mẹ đã không ưa mình nữa, cho mình có lỗi lầm không thèm ngó ngàng tới mình. Chứ phải là không thèm ngó tới tôi khỏe. Nó kêu là tiêu rồi. Thế như vậy, một người Phật tử mà ông thầy bỏ mình luôn, không nói mình nữa là mình hết xài rồi đó. Nên là ông thầy nó bỏ luôn. Thấy chưa? Đó, thành ra đó là một cái khổ của người Phật tử khi mà không bị ông thầy này. Thấy chưa? Đã mặc dù mình đã sai mà ông thầy ông biết mà thầm rầy mình, đó là bởi vì ông thất dạy mình nổi rồi, nên là bỏ luôn thì không còn trách nhiệm nữa. Đâu như cha mà trách nhiệm với con nữa đó, thì đâu đi làm thì làm, và có công an bắt là đáng chịu. Thế giờ như vậy đó. Còn bây giờ hãy thở bị đầy, thở bị đầy, thở bị đầy. Tại vì sao? Tại vì ông cha bà mẹ để ý đứa con đó, cho nên là canh chừng nó từng ly từng giờ từng phút, mỗi việc làm mỗi lời nói đều phải sửa sai đó. Đó là cha mẹ chú ý thương thương con. Thầy cũng vậy, dạy la đệ tử thường xuyên thì người đệ tử có phước á, thấy không? Nó được cái chăm sóc người dạy la kỹ lưỡng, đó như vậy tránh được cái buồn, thấy không? Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho buồn. Thật sự lấy thầy nào mà ngọt mình quá mình coi chừng thầy đó đối với mình, quá ngọt thì coi chừng, nhưng mà có rầy có vui, có ngọt mà cũng có rầy la. Tại vì ngọt thì đúng cách để mà tán dương khen ngợi, nhưng mà cứ lỗ lần là phải rầy la để cho mình sửa, thấy không? Chứ phải nuôi cái tật xấu mình hoài không được. Như vậy cho nên là cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ chăn đường con hư. Phải không? Còn bây giờ cá không ăn muối cá ương, đệ tử cãi thầy thì tâm đường lên hư, hư luôn, hư hư dữ. Như vậy cho nên Phật tử chúng ta được đi chùa là được nghe thầy dạy thường xuyên, nhắc nhở về cái đời sống cá nhân mình, sắp tấn để tu hành của người Phật tử chúng ta. Tại vì mục đích người Phật tử đi chùa là muốn tiến hóa, chẳng muốn là bị suy thoái, mà chân đi chùa cho phước lớn đó mà tự, chứ không phải dễ dàng đi chùa đâu. Tại rất có nhiều á, ở xung quanh nhà cửa sát chùa mà không bao giờ bước đi chùa đâu. Ở sát chùa không đi chùa, mà thấy đi chùa mắc ghét nữa. Thôi vậy ra thấy đi chùa cái mình nói xấu, nó xin chùa chiều đủ thứ cho nên, để cho ba khỏi đi chùa. Sư bị hoại vậy, hỏi đi chùa lên ố sư quá, mà đừng đó tu hành thì vô. Vậy đó, điều xấu đủ thứ cho nên. Nhưng mà Phật tử thì biết rõ thầy mình rồi, nhưng mà người ghét tiêu quá thì nó xấu sẽ đủ thứ đó. Đó, nặng cho cái chùa mình không phải tới, hay là cái chùa này chùa kia thầy này thầy nọ thì nó không thích á, thì nó sẽ yêu xấu chủ trì đó. À, thành ra mọi người yêu xấu nhà tu rồi người đó có tốt không? Không tốt rồi, là người đó không có sợ tội nữa rồi, dám nói xấu người tu là người đó là không sợ tội lỗi nữa rồi, mới dám nói tới nhà tu. Còn nói tới xấu chùa là phần tiếng là người đó là không còn sợ tội địa ngục nữa rồi, mới dám đụng tới chùa. Thì nói tới chùa là nói cả tam bảo luôn. Thấy không? Nó không chỉ đơn giản đâu, nó đi ông sư thì dễ, mà nói tới cái chùa đó rồi là mà tự thấy là phạm cái tam bảo luôn. Tại vì chùa mắc mớ gì mà nói xấu? Thấy không? Chùa đâu đó có Phật, có Bồ Tát, có chư thánh chư thần chư thiên. Thấy không? Chỗ nào có Phật là chỗ đó có chư thánh chư thần chư thiên ta hộ trì. Thấy không? Và có thầy có cô ở đó. Nhưng mình nói cái chùa đó vậy đó là nó nguyên cái chùa rồi, nguyên cái chùa là nguyên cái ông tam bảo rồi, tội luôn. Ông Phật mắc mớ gì mà nói ổng cho nó xấu. Thấy không? Kinh pháp mắc mớ gì mà nói xấu luôn. Là làm sai. Cho nên là người không tu và không có tâm đạo đó thì họ thường là như vậy, hay là ghét hay là thương
như gì đó. Thành ra do đó nhiều khi mở lời nói và thường xuyên không đẹp, cho nên là gây cái tội lỗi không hay đó như vậy. Cho nên đây là một cái sai lầm lớn đó như vậy. Còn Phật tử chúng ta được có cái duyên làm Phật tử, được đi chùa, được nghe kinh nghe pháp và được tu nữa, để có bước không? So với người khác thì mình không có tạo tội, mình đã kính trọng tam bảo thì được đi vô chùa tu nên là mình đi hoa. Tại sao? Cho nên ai nói gì đó là đức tin đi nghe, đi nghe pháp và đi tu. Cho nên trên đường đi mình đi tu, ai biết mình đi tu thì nó móc nó meo gì đó, nó trời ơi bà chằn lửa đi tu kìa, rồi cái bà nội thì cũng đi tu nữa, rồi cái ông này cỡ cũng đi tu nữa, thấy không? Đó, người ta cứ nói gì nói, mà cỡ đi tu mà không mừng sao? Đi tu nữa ta không làm cỡ nữa mình khỏi lo, phải không? Bà chằn lửa đi tu được vô đây sẽ uống giết là thành gì? Thành con nai, thành con mèo ngoan, là người Phật tử tốt, thấy không? Như vậy đó, thành ra chính từ cho đó cho nên đi chùa rất có lợi. Chính nhà sư mới dám lầy Phật tử thôi, chứ ngoài ai dám nói mình đâu, phải không? Phật tử vô đây là sư dám lầy Phật tử, chứ ngoài đời ai dám lầy Phật tử không? Sư đó nặng nó nhẹ Phật tử không dám buộc phiền sư đâu, tại vì sư là thầy, Phật tử cũng kính trọng sư nữa, cho nên Phật tử nắng lòng mà nghe, mặc dù đau lòng chút xíu mà xét nghĩa lại là thầy thương mới nói mình, chứ thầy không thương nói mình chi. Nhờ như vậy mới sửa được, cho nên giờ chùa cái mình quên hết cái ngã mình luôn, mình giao cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo là sửa và dạy dỗ mình nên thân, và từ đó mình tiến hóa mình tu mình giải thoát. Cho nên mà tới là cư sĩ nó còn đỡ là xuất gia đó nha, chứ xuất gia còn khó nữa. Ông thầy ông dành do cấm đe đầu gắn đó là rầy lá, ông là đi mình rồi là đài đọa mình, ông mắng ông chửi mình, ông đánh mình nữa, ông phạt mình nữa. Thế như vậy, nhưng mà Phật tử mà là người xuất gia đó mà cự cãi là cái đó là bị đuổi đi đó. Bị đuổi đi. Thế như vậy đó, thành ra là phải là coi như là thầy như Phật vậy, cho nên không dám cự cãi. Thầy nói mèo nghe mèo, nói chó nghe chó, nói vịt nghe vịt, nghe gà nghe gà, không được quyền cãi lại. Mà cãi lại là mình cứng đầu cứng cổ hơn thầy, sao dám cãi? Thầy nghe hết vậy đó, thầy ra thầy nói trắng trắng đen đen không cãi gì hết. Như vậy là mới sửa tâm trí mình được, tỷ đúng không? Đó, thầy cố nắng cứ người tu là như vậy. Cho nên là bước vào trong chùa và tự thấy thoải mái được rồi, quen rồi thấy thoải mái không, rất là vui. Nó như vậy đó. Thành ra cái khó mà được nghe pháp Phật là do nơi người Phật tử chúng ta. Thì thứ nhất là gì? Là vì hoàn cảnh khó. Mình được đi vui chùa làm Phật tử rồi, nhưng mà được đi nghe pháp thường lại không được, phải không? Nó như vậy đó. Phật tử được làm Phật tử rồi, nhưng mà không được thường đi chùa để nghe pháp, không được thường đi chùa để tu. Lý do tại sao vậy? Thứ nhất là Phật tử vì hoàn cảnh khó khăn quá. Hoàn cảnh là gì? Trong cuộc sống gia đình của chúng ta, phải không? Hoàn cảnh mình nghèo, hoàn cảnh mình thiếu thốn, hoàn cảnh mình bị bận chật gì đó mà mình không thể đi vô chùa được thường xuyên. Ví dụ như là vợ thì tu mà chồng thì không ưa, phải không? Chồng thì tu mà vợ thì ghét, như vậy đó. Còn cha mẹ mới đi chùa tu mà con đó là khó khăn hoài, phải không? Nó như vậy đó. Hay là mình muốn đi vô chùa, vợ chồng cũng đồng đi niệm Phật, đi tu, nhưng mà lại hoàn cảnh gia đình mình bận chật quá đi không được. Thế nó như vậy đó, thành ra nó nhiều cái khó lắm mà tử. Đó là hoàn cảnh. Thế hoàn cảnh. Cho nên cái hoàn cảnh khó là cho mình không đi chùa nghe pháp được là tại vì sao? Nghiệp mình nặng. Phật tử đúng không? Nghiệp mình nặng. Nghiệp mình nặng có nghĩa là mình thiếu phước duyên nhiều. Thấy không? Còn ngược lại những người bạn đồng đi khỏi giới như mình, là Phật tử bạn đồng tu như mình, mà họ đi chùa hoài, đi hoài được hoài. Thế tại vì sao? Vợ chồng đồng tình, thôi bà đi tu nhà con nhà chứ, kỳ sau bà nhà tu đi, rồi kỳ tới nữa bà nhà tu đi, kỳ sau nữa là tu nhà bà đi. Hay là thôi hai vợ chồng đồng đi, thấy không? Nó như vậy đó. Đó là có cái sự gì sắp xếp vui vẻ như nhau, tùy thuận như nhau trong việc đi chùa của hai vợ chồng. Hay là con cái cũng như vậy, ba má cứ đi chùa đi, ở nhà con lo cho, đừng lo nữa đó, để mình được con hiếu thảo nó lo cho mình, được rảnh rỗi đi chùa, thấy không? Thôi như vậy hoàn cảnh cuộc sống chúng ta được tốt, cho nên là chúng ta dễ dàng đi chùa, cả vợ chồng con cái đi luôn. Thấy không? Nói như vậy đó là cái gì, là cái phước, cái phước thì duyên chúng ta đầy đủ đó. Như Phật tử hôm nay đi chùa hoài đó là cái phước chúng ta có đầy đủ đó. Như vậy cho nên cái gì thứ nhất mà sẽ nó khó được nghe pháp Phật là gì? Vì hoàn cảnh khó khổ. Như vậy tại vì Phật tử biết rằng mà được nghe pháp Phật á là để chi? Là nhờ đó mình được mà chuyển hóa cái sai lầm về tư tưởng của chúng ta, về cái tư tưởng đời, lẫn tư tưởng về cái đạo đức. Tại sao nói là chuyển hóa tư tưởng đạo đức? Tại vì trước kia Phật tử mà chưa đi vô chùa Hồng Quy đó, Phật tử có những tư tưởng đạo đức mới rồi, phải không? Đạo đức đó Phật tử đã cùng theo đó để mình học mình tu, nhưng bây giờ mình là thấy nó sai, nó không đúng, nó đưa để mình tiến hóa được, Cho nên bây giờ mình phải đi chùa, có nghe pháp Phật là mới chuyển hóa được cái tư tưởng đó được. Thí dụ như là lúc trước mà tự còn tà kiến và mê tín theo những cái sai lầm về quan điểm sống, về cái tập tục ở xưa nay đối với cuộc sống gia đình của mình. À, bây giờ mình vô chùa mình tu rồi, mình nghe được pháp Phật cho nên mới sáng tâm lên. Những cái đó thì nó đã không có được tốt lắm, không được thành tựu lớn lắm, hay là nó sai lầm cái đó là mình biết mình bỏ, phải không? Như nãy giờ sư đó tự nghe nó tà kiến mê tín gì đó, phải không? Cái này đâu phải trong pháp Phật đâu, cái này là về pháp dân gian, mà pháp dân gian nó như vậy đó, là của cái là cái tập tục của thế đời ngày xưa nay mà mình bắt chước theo cái truyền thống ông bà mình, ông bà mình biết bắt chước theo của người ta cả thôi. Thì ra những người nào mà không hiểu Phật pháp đó là không trí tuệ đó, ai nói linh cái mình làm theo à, linh cả là không biết, nên cúng linh lắm, cúng linh lắm cái là cúng luôn. Tôi thấy đâu nó như vậy đó, thành ra là mình không biết mà làm theo thôi. Nhưng bây giờ nào Phật pháp rồi, cúng như vậy là linh nè, cúng như vậy là không linh nè, chứ không phải là mỗi cái cúng đều linh hết đâu. Cho nên Phật không có đã phá nhất định cúng kiến. Cái cúng kiến nào mà không phù hợp với nhân quả tiến hóa là Đức Phật không chấp nhận. À, còn cái cúng nào mà nó phù hợp với nhân quả tiến hóa là Phật quan hỷ. Thí dụ hồi tử sát sanh hại vật đi cúng tế thần linh để cầu xin bình an phước lành cho mình, chuyện này là Phật không chấp nhận. Phật thấy đúng không? Tại mà giết chúng sinh đau khổ chết chóc để cầu an cho mình là chuyện này không thể chấp nhận được. Thấy rồi, đó là cái đó sai. Và tức là những điều mà họ ta hỏi không biết đường trả lời, để nó được cái lợi ích lớn, như vậy thì Phật không chấp nhận. Tại vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà, phải làm cái gì phải giải thích được cái việc đó, nhân này quả như vậy nè, thì mình sáng tỏ vậy mình nên làm chuyện này. Còn là người ta hỏi cái đường trả lời thì đó là mê tín bắt chước và xu hướng, đó là cái sai. Cho nên Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta, tin Phật mà không hiểu Phật là gì hết đồng nghĩa là phỉ báng Đức Phật. Và cho nên mình đi chùa không biết đi chùa làm cái gì, học Phật không biết học Phật làm chi, tu được lại cái gì, ai hỏi thấy ác hỏi cái đường trả lời. Tôi thấy tại vì vui quá tôi đi theo rồi thôi. Vậy đó là mê tín rồi, là xu hướng, đúng không? Nó như vậy. Cho nên hôm nay mình đến chùa mình được nghe Phật pháp, hiểu rõ quy Phật là như vậy. Phật là đứng tối cao, Phật là đứng giác ngộ hoàn toàn, trí tuệ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn. Tại vì xưa kia ngài chưa thành Phật, ngài là thái tử người đời. Phật tử nghe tôi nói rồi mà lập được cái như sư đó, tức là ngày xưa Đức Phật mà chưa đi tu á, chưa thành Phật á, là ngài chưa đi tu là ngài thái tử ngoài đời. Ta là một bậc dương quyền đầy đủ ngũ dục không ai bằng cả. Đó, vợ đẹp con xinh, ngũ dục trần hoàng đầy đủ. Nhưng ngài đã bỏ hết, và ngài tự đi tu, và ngài là đắc đạo thành Phật. Thì giờ ngài bỏ hết, ngài mới đi tu. Thì nhờ tu ngài mới đắc đạo, và ngài thành Phật. Thì nhờ ngài thành Phật, ngài mới hiểu biết rõ được cái nhân cái quả thế nào, ngài mới dạy mình đấy. Thì nó Đức Phật có vợ là chuyện sai. Người ta nói Đức Phật có vợ mới đi tu là người đó nói tầm bậy. Nghe không? Người ta ngoài đời ta nói một cách mà không biết suy nghĩ á, nó ông Phật mà còn có vợ mới đi tu, còn mấy ông thầy bây giờ không có vợ đi tu sao bằng ông Phật được. Bây giờ nó ra đời có vợ lợi, sẽ có con đàng hoàng rồi đi tu mới được. Tại nó nghe được không? Không, tại vì ngày xưa nó là thái tử là rất là sung sướng đến là ngũ dục là không ai bằng. Mà bỏ được nè, ta là rất nhiều ngũ dục nhưng mà bỏ được. Còn mình bây giờ có được gì không? Bằng thái tử ngày xưa không? Là bỏ không được, là cái vợ. Thái tử ngày xưa có vợ rất đẹp, vợ mình bây giờ bằng gì đàn vợ thái tử ngày xưa không? Xúc quá nè, mà bỏ không được là cái vợ. Thậm chí mấy ông già chúng ta nè, vợ cũng xúc quá rồi, thành khí khô rồi mà bỏ không được nữa. Không quá vợ tình nghĩa chăn gối rồi mấy chục năm nay đỡ nào bỏ đi cho đành. Nó như vậy đó, vợ mình xấu xí rồi đó mà bỏ không được nữa. Chồng mình bây giờ là cũng xấu xí rồi mà mình không bỏ được nữa. Đó là gì? Là tình cảm. Là bỏ nổi. Giờ là mình thua thái tử rồi phải không? Con còn nhỏ mà rất là ngoan, mà mới có đứa con đầu lòng nè, mà thái tử bỏ đi được thì cả đều thoát. Thấy đó chưa? Còn con mà nó quậy cũng chết vậy đó, thử đi tu cho giết nợ không chịu, tại nghiệp nở gây rồi xưa có ráng trả. Ở nhà mà bị khổ gì con. Rồi tiền mặt của cải có nhiêu đó, điều bị mà nó có cái gì bỏ không được. Còn thái tử ngày xưa là tất cả đều đầy đủ vì dư giả, tương lai là vua đấy, nhưng mà thái tử bỏ được, dứt khoát quan xét thấy rõ rồi, đó là dây ràng buộc cột trói chứ trong vòng luân hồi và không lối thoát. Cho nên ngài phải bỏ đi tìm chân lý, trước là giải thoát cho mình, sau nữa cứu độ cha mẹ, vợ chồng, vợ con và tất cả chúng sinh. Đó, cho nên ngài mới đi tu, đi học đạo rồi tự nỗ lực tu, rồi cuối cùng ngài mới đắc đạo và giải thoát. là đậu lấy bao nhiêu năm Phật tử? 5 năm học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tự thâm thiền nhập định, giờ mới đắc đạo. Thấy không? Vậy thì cộng chung là nhiêu? Là 11 năm là 49 ngày đi. Phải không? 11 năm 49 ngày đi thì ngài mới thành tựu được quả vị Phật. Thế như vậy thì nói là Phật mà có vợ là nói là bậy, tậu chết. Ông Phật nào có vợ bao giờ đâu. Phải không? Nhưng mà thái tử trước khi thành Phật á thì có vợ, nhà mới đi tu, vậy đi tu mới thành Phật. À, vậy thì phải nói như vậy nè. Phật trước kia lúc chưa đi tu, ngài có vợ. Bỏ vợ đi tu thì nói vậy nghe được. Mệnh đề có trước có sau đàng hoàng đó. Ai nói là Phật có vợ mới đi tu là thật lắm là sai. Sao đây các bạn? Thành ra tại đây người Phật tử chúng ta vì nghiệp chướng nặng, vì thiếu phước duyên, cho nên hoàn cảnh mình rất là khó khăn trong cuộc sống kinh tế, cho nên đi chùa thường nó nhâm pháp rất là khó. Tình như đúng không? Cho nên vấn đề thứ nhất là sư muốn nói là vì hoàn cảnh khó, cho nên không đi chùa được. Cái vấn đề thứ hai là gì? Là vì nghiệp mê, vì nghiệp mê quá nặng cho nên nghe pháp không có được. Nghiệp mê nó có hai vấn đề mà tên. Một là quá mê muội, hai là không chịu nghe pháp. Chịu quy tâm bảo là Phật tử thôi, còn đi nghe pháp nghe kinh thì là không chịu đi. Đâu là không bao giờ. Cái thời trước pháp là không bao giờ đi. Nhưng mà đi cúng kiến này kìa, đi dữ lắm. Nhưng mà đi nghe pháp không đi. Nói như vậy, đi cúng nó vui. Còn đi nghe pháp á phải ngồi nghiêm chỉnh là vàng lắng lòng nghe thì rất là khó. Mà tình đòi mình phải chịu ngồi và tập trung mới nghe pháp Phật được. Mà pháp Phật là cái pháp trí tuệ, mà tại sao mình phải lắng lòng tâm tư rồi mới uống vào cái dòng sữa pháp được. Còn tử mà tâm hồn bấn loạn á tự nghe không được, không nghe vô đâu. Tại như vậy đó, đó là tại vì cái nghiệp duyên mình nặng nề, đó là nghiệp mê. Nghiệp mê cái vấn đề thứ hai là gì? Tức là nhiều khi đi vô nghe pháp nhưng mà nghe không nổi. Đấy là tụng kinh thì mình tụng được, nhưng mà nghe pháp thì không được. Vô ngồi nghe là buồn ngủ, phải không? Nghe buồn ngủ. Nói như bạn á, ví dụ vô đây ngồi nè, tụng tới gục luôn. Cho nên tìm chỗ nào né né nè, dễ ngủ chút. Ở đây có ai không? Có mà tưởng là bây giờ nghe pháp không chịu vô ngồi cho sư thấy mặt, né né bên kia nè, mà có dễ nằm dài ngủ có không? Và hồi nãy là bà có như vậy đó, là cái nghiệp mê quá nặng, phải tự biết và tự sửa. Giờ nghe pháp là giờ quan trọng, hồi nãy ngủ cái nửa tiếng đồng hồ tiếng mình chưa đã sao, cái này còn tìm chỗ ngủ nữa. Đó mà tự biết, đó là một cái nghiệp mê nặng của mình. Trong khi ngồi nghe pháp thì sư nói tiếng bằng cái loa lớn nữa, ta mà Phật tử vẫn ngủ được, Phật tử biết là nghiệp mê tới cỡ nào chưa hả? Nhưng mà đi vô trong cái phòng văn nghệ cải lương vô làm hát á, trời có tiếng nó mà âm thanh nó dội 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 vậy đó, nhưng mà vẫn nhíu cái mắt lên mà giờ lóng lỗ tai mà nghe, là nó ca ngọt rượu vỗ tay gần gần á, vậy là lúc đó mình có mê không hả? Lúc đó tỉnh. Nó tỉnh là gì? Chúng ta không có buồn ngủ mà là chúng ta là sẵn sàng để nghe những âm thanh là ngọt ngào trầm bổng hay là kích động của cái phòng là cải lương hay là ca nhạc đó mà được thích, phải không đấy? Nhưng cái sự lặng lẽ im lìm của cái giảng đường đòi hỏi chúng ta phải lặng lẽ để nghe, chỉ có mình sư nói thôi, chờ Phật tử mới lắng lòng nghe. Giờ ta dễ buồn không? Buồn không? Dễ buồn phải không? Tại vì nghiệp quá nặng mới gật đầu. Nó là buồn phải không đấy? Nói như vậy, còn giờ là Phật tử là vô trong đó mà tự thấy rằng tập nhiễm những cái không hay, sao cho nên là uống mất tiền trời quá, đã tốn tiền nữa, cho nên người xưa nói rằng cải lương tuần ấy cũng mèn, con đi buồn ngủ lại thèm đồ ăn, không kéo đủ thứ được, còn đi vô ngồi nghe pháp có tốn gì không? Không, chỉ có tập trung tâm hồn yên lặng nghe pháp Phật để mình rửa cái lòng mình. Tại vì pháp Phật có khả năng rửa cái lòng chúng ta, còn những cái thế gian á nó có khả năng làm cho đục cái lòng của chúng ta. Phải không đấy? Nó làm những lòng chúng ta càng ngày càng thêm nhơ bẩn thêm, đó là pháp thế gian, làm cho mình thêm tham sân si và phiền não. Còn cái pháp Phật á, hãy mà chúng ta mà đem vào được á, đi tới đâu thì pháp Phật có khả năng tẩy rửa cái lòng chúng ta tới đó. Phải không? Là ráng đem vô nhiều chừng nào thì cái tâm Phật tử mình sáng đấy. Phải không? Nói như vậy người ta mình càng nghe pháp nhiều, mình càng thâm nhập nhiều thì cái trí tuệ mình phát sanh càng sáng thêm, là càng sáng thêm thì Phật tử bớt u tối, phải không? Với mình cái đèn mình đem vào phòng tối của mình, phải không? Mà tự đi tới đâu thì sáng tới đó. Ví dụ cái đèn Phật tử có cái nút vặn theo cái số của nó, Phật tử bắt đầu dặn cái số 1 à, thì nó sáng hết. Nhưng hồi Phật tử dặn số 2 nó sáng hơn, dặn số 3 sáng hơn, dặn maximum luôn rồi nó sáng luôn luôn, phải không đấy? Nói như vậy, thành ra chứng từ cho đó, cho nên là tùy theo cái sức năng trí tuệ của một con người ảnh hưởng Phật pháp mà trí tuệ chúng ta bừng sáng. Và trí tuệ bừng sáng là cái tối trong tâm hồn chúng ta đã bị dẹp mất đi. Cho nên Phật tử nghe pháp càng nhiều, thâm nhập pháp càng nhiều thì cái trí tuệ Phật tử càng phát sanh nó nhiều hơn, và cuộc sống chúng ta thấy thảnh hơn, nhẹ nhàng hơn, phải không? Cho nên là từ cái trí tuệ Phật nó dẫn lộ cái trí tuệ tu của chúng ta. Người hiểu nhiều thì tu nhiều, người hiểu ít thì tu ít. Thấy không? Ánh sáng nhiều mà thấy nhiều, thấy rõ. Ánh sáng ít thì thấy ít, thấy không rõ. Có như vậy đó, đơn giản thế thôi. Là như vậy. Cho nên vấn đề thứ hai là vì nghiệp mê quá, cho nên chúng ta là không có ngồi nghe pháp nổi, mà nghe pháp thì nghe không vô. Đó như vậy. Cho nên Phật tử ráng cố gắng, sư nói đây cũng nhắc nhở Phật tử đó, không phải riêng đạo tràng của chúng ta mà đến đâu cũng vậy. Trong giờ nghe pháp Phật tử phải nghiêm chỉnh mà ngồi nghe, lắng lòng ngồi nghe. Nếu Phật tử có cái bệnh buồn ngủ á, thì Phật tử chuẩn bị khăn ướt để trước mặt, bỏ bọc lông để trước mặt đó. Khi nào mà lỡ buồn ngủ á, lấy khăn ra lau mặt liền là nó sáng lên liền. Là chúng ta bắt đầu nghe pháp. Chứ đừng để mà trên này ông thầy ông giảng mà cũng chết, mà dưới Phật tử cứ gục qua gục lại, gạt tới gạt lui rồi thấy mắc rầu. Thấy không? Thì là cả thời pháp mà ông thầy giảng ủ quá thì mình ngồi đây cũng khổ quá đi. Giống như bị đại vậy đó. Thành ra là không hay. Như vậy cho nên sư dạy rất là rõ, rất là kỹ ha. Phật tử nào mà chưa mà cố gắng nổi thì đang cố gắng, còn mình đã quen rồi thì sẽ rất là vui. Đó, như vậy đây là một cái nghiệp mê của chúng ta phải biết mà chúng ta phải sám hối. Mỗi lần tụng kinh nè, Phật tử là ngồi trước Phật, Phật tử lật cuốn kinh ra, Phật tử đọc tụng, mới đọc vài câu Phật tử tụt tới tụt lui, mắt mờ thấy hết nổi rồi, rồi hậu động tụt luôn, mỏ buông chuông buông, được gục đầu xuống bàn kinh ngủ khò. Dân mình đứng dậy thôi, trời ơi, mới tụng có anh vừa mới khai kinh cái đi luôn. Từ cái tờ khai kinh của nằm trên đình đó mình đi luôn mất tiêu rồi, tại vì cuối và cuối thời kinh mà tự quy rồi ngủ luôn còn đỡ. Rồi mới khai kinh nè, vô tự tâm tam duy diệu pháp ma thiên nhãn kiếp nan tam ngộ ngã kim kiến giang trắc họ thì viện lãi như lai trở nên thiệt nghĩa. Rồi chưa giải gì trơn mà mình là đi luôn rồi. Đó như vậy đó, mình mới hứa với bạn là con nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, mà chưa giải gì rồi mình ngủ khò rồi là mê rồi sao giải nổi. Thế chứ đó là tôi biết là mình nghiệp mê nặng đó. Thế là mỗi khi đến trước Phật đài mà tâm tán loạn là ngày nguy cơ, đến trước Phật tiền mà tự mà mê như vậy là cái nguy hại cho mình đó. Thấy không? Ví dụ như Phật ở đây mà tự nhìn thấy á, đèn sáng rực mà nhìn họ mắt nhắm mắt tiêu tôi ngủ luôn. Rồi mai mốt là Đức A Di Đà hiện ra trước mình là tính sao đây hả? Hiện tại mà thấy Phật này còn nhắm mắt, tại mai mốt mà gặp Phật kia mà chập chập mà chưa lúc sáng lúc ẩn lúc hiện á, theo cái tâm nghiệp của mình còn tự biết có nói sao. Mình đã muốn được thấy A Di Đà rõ lắm chung, là bây giờ Phật tự có thấy rõ A Di Đà hiện tiền, phải không? Nó như vậy, nó lâm chung mà tự mở mắt nổi mà nhìn biết rõ được A Di Đà Phật, mà chúng ta mà chắp tay hướng Phật mà về bỏ Phật luôn, còn không lúc đó Phật tử nhắm mắt đi luôn. Bây giờ nó như vậy, thành ra bây giờ Phật tử có tập ngay bây giờ, lúc nào cũng nhắm mắt thấy Phật, mở mắt thấy Phật, nhắm mắt thấy Phật, mở mắt thấy Phật, nhắm mắt mở mắt gì cũng thấy Phật hết. Như vậy thì mình đã tập trung nó mạnh rồi, nó thuần rồi, cho nên lâm chung nên Phật tử mới là thấy Phật rõ ràng hơn. Tất cả hình ảnh khác đều bị cái khả năng thấy Phật của mình đó nó đánh tan hết. Phải như vậy. Như thế cũng như giờ phút này Phật tử chỉ biết nhìn sư mà thôi, chứ đừng nhìn đâu hết. Thế nào thì Phật tử mới lắng nghe lời sư dạy được. Còn mình cứ ngó tới ngó luôn, ngó qua ngó lại hoài là bị gì? Bị phân tâm. Như vậy. Cho nên là vì nghiệp mê cho nên còn nghe pháp không có vô. Vậy thì ai ở đây ngồi nghe pháp không vô? Giơ tay lên coi. Giơ tay lên coi. Không phải giảm vô tay hết. Vậy là ai cũng nghe cũng vô hết phải không? Vậy là mai mốt đi đâu cũng vậy, tự đáng tập trung để nghe pháp nha. Để lời lên là như vậy. Thì vấn đề thứ ba, khó được nghe pháp Phật là gì? Vì cái tâm tư của người cư sĩ Phật tử chúng ta còn cái vấn đề mà sư nói đúng đầu tiên là gì? Còn tà kiến nhiều. Tại vì sao Phật tử còn tà kiến? Tại vì đây là một cái tập, mình đã tập nó quen thành thuần rồi. Trước khi mình đi vào quy tâm bảo mình đã có cái tập tục tà kiến nó quen rồi, nó ăn vào trong cân não mình rồi. Và từ hồi nhỏ tới lớn vì nếp sống của gia đình và của tôn giáo lúc trước, bây giờ mình mới quy tâm bảo Phật pháp tăng nơi theo đạo Phật thôi, mình bỏ thì bỏ chưa được, cho nên vẫn còn những cái mê đó. Thành tự rõ chưa? Đó là đã có thói quen, có thói quen mà tín ngưỡng là sai lầm, mình phải bỏ lần đi. Ai bỏ dứt khoát được là hay, còn không bỏ từ từ, giống như mình nhìn thuốc nghiện rượu đó, nhìn trà đó, mới bỏ cái liền đâu được, như sẽ nhắc nhở mà Việt Nam hoài tập bỏ được lần cho nó khỏe. À, như mình thấy người bạn xung quanh mà đi không có bị dướng mắt như mình thấy khỏe không, còn mình dướng thấy khổ không, và tại thấy sự không hút thuốc thì khỏe không, và nhiều người khác hút thuốc thì thấy mắt hơi mệt, và tại vì ăn cơm xong không hút chịu nổi, ta vừa là chùi miệng cái đầu là móc cái điếu thuốc ra là quật cái xẹt hút liền, và tại vì hút thì nó tanh miệng, mà ăn chay tanh nấu gì mà cũng tanh hết chứ, tức là nó nghiện nó quen, còn ăn uống ăn đồ ngon không có rượu chịu nổi không, phải có cốc rượu hay lon bia à, khè hấp dẫn, ăn đồ ngon gì vậy bọn con biết nào vô bụng quá à, là nó quen rồi. Rồi giờ mình ăn chay mình tu chứ quen rồi, mình đâu cần uống nước đá được rồi, rồi thấy không, dứt cũng quen thôi, còn nước đá cũng quen nữa, uống nước gì nước ấm cũng được vậy. Còn bây giờ uống nó bận rộn quá, ăn rồi uống cho nó khỏe, chỉ ăn gì uống chi nó mất công à, thật ra mà tập cái thôi, mình ở đây sư không khỏe đây à, ăn xong rồi mới giải quyết vấn đề. Rồi vậy rửa miệng rồi uống nước, nước lạnh cái đầu xong, tập nước lạnh cho nó quen, uống nước nóng chi nó mất công, nó quen nó buồn. À, cho nên là tập cho nó quen, cho nên ai đến chùa sư đại còn nước lạnh không không nước trà không có cà phê nữa. Nó như vậy chờ đợi công quả mà tự cực khổ về cái nghiệp của Phật tử nó khác, cho nên là đại cà phê tự uống làm tỉnh con mắt để mà làm công chuyện, chứ thiền sư thì có uống chơi không có à, thôi không có bận lòng gì hết. Và như vậy cho nên mình giải thoát được cái vấn đề gì, vấn đề bận rộn với chính mình, cho nên nó khỏe vô cùng là khỏe sao. Và như vậy cái này không phải thuộc về cái giới của người cư sĩ Phật tử, cấm hút thuốc uống rượu là cấm, nhưng hút thuốc không có cấm, nhưng mà vì bận rộn là như mình mất tự do và ghiền gặp nó mệt, cho nên mình bỏ một lần cho nó khỏe. Đó là đang Phật tử là bỏ từ từ được cái sự mừng, ráng tập bỏ được khỏe hơn, nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua rượu thấy không, hà tiện được mới đó, nhưng mà lâu ngày lâu năm nó nhiều lắm Phật tử. À như vậy à, cho nên đó, là cái vấn đề thứ ba là còn tà kiến mạnh, ví dụ như là quan điểm về tôn giáo sai, ví dụ mình có cái tư tưởng cho tà kiến mê tín dị đoan, ta tin tưởng thần quyền mộng ảo, thấy không, vẫn còn cúng giái bà này bà kia ông nọ, thấy không, đó quỷ thần này kia, đó là bà kiến và mê tín, thấy không, đó thấy bà này ở cái chạy lợi, thấy ông kia ngáp ngáp chạy theo, thấy người nào thiên liên dựa vào cái lợi lại ơi lại lại, đó là quên Phật rồi. Phật tử nói rằng là cái bậc mà tấu linh đó, đó là ai, là Đức Phật, mình kế linh nữa là Bồ Tát, thấy không, tại nhờ Bồ Tát Phật sao không lại, chỉ lại mấy cái bậc mà ông này bà kia giữa hành chi, rồi biết là quỷ thần quỷ ma rồi mà lại làm cái gì. Thế nên mà khi quý tam bảo là không được lại bái lại tà ma quỷ thần, thì bây giờ cho mình thấy chạy lại thấy chạy lại à, rồi đó chứ à, cho nên có nhiều người đến chùa đó mình thấy cái mặt thì biết chứ nghi rồi, bây giờ xanh xanh mét mét đó tự nói chuyện trên trời đất không anh, là mình nghi rồi, cái thứ này là thứ dữ rồi. Thôi chứ mà thực sự cho tới chùa nào tu vậy, nó còn đến cái chỗ cô đó cô kia cô nọ cô hai cô ba gì đó rồi, như đó nói cô này cô kia là mình thấy đầu đời rồi. Thấy không? À, thí dụ mà nói cho rõ chùa gì, sư cô nào, thầy nào, rồi nói cô này, cậu kia, rồi rồi. Mà phải tính rồi, lấy vậy, nói như vậy. Rồi Phật tử mà đi lại là bà Diêu Thị Kim Mẫu. Thế rồi thờ Diêu Thị Kim Mẫu là cái sai lầm, đó là mê tín, đó đâu phải là đạo Phật mình đâu. Thế ra cái bà đó là xác của Diêu Thị Kim Mẫu gì đó, cái lời đi lại, đó là bên Cao Đài rồi. Diêu Thị Thánh Mẫu, Kim Mẫu lên Cao Đài rồi, giống như của đạo Phật ta, hiểu không? Cho nên sư đến cái nhà đó, có cái nhà đó trên thờ Phật, rồi kế bên đó để bà Diêu Thị Kim Mẫu đứng ngồi đồ đen. Tôi nói điện cái đám mới đây lâu, mới đây xung quanh là cái nhà nào đây này? À, ở trên thờ Phật Thích Ca, Di Đà, Quan Âm, ta rồi là kế bên đó đứng là Diêu Thị Kim Mẫu bọc đồ đen. Thế ra nói như vậy đó, thành ra bà sao đứng trên bàn Phật được? Thế chưa? Thành ra Diêu Thị Kim Mẫu mà xin biết ở đâu, nhưng mà đó theo bên Cao Đài. Thế chưa? Ứng cơ gián phúc mà Diêu Thị Kim Mẫu đó như vậy. À, thành ra là người tu Phật ta không có thờ bà Diêu Thị Kim Mẫu này, và không được thờ trong nhà, và không được thờ trong một Phật chung với Phật được. Mà nói chung là không được thờ, mà chỉ có thờ Phật, thờ gì? Thờ Bồ Tát mà thôi. Thấy không? Trên là Phật và Bồ Tát, thì đầu dưới là cụ thượng tổ bà cha mẹ của mình, ngoài ra không có thờ ông nào nữa, cụ tiên quyền nữ thánh anh la sát là bà chú sứ quan công thánh đế gì là không có thờ, tại vì đó là những người còn trong mê tín, còn trong thần đạo nên mới thờ, còn mình là cư sĩ bước vào thánh đạo rồi thì không có thờ nữa. Thành ra vì là phải là đem đi chùa, sư đã giải rất rõ phải không? Đó như vậy cho nên chúng ta chỉ thờ Phật và lễ Phật Bồ Tát mà thôi. À, cái đó vì cái trong lòng hiếu đạo đối với ơn nghĩa của tổ tiên ông bà, cho nên chúng ta thờ cũng tổ tiên ông bà cha mẹ, nên thì đó không còn để đâu nữa hết. Như vậy thì những cái tà kiến đó Phật tử phải mạnh dạn bỏ hết để cho cái tinh thần Phật tử chúng ta được trong sạch. Thế thành ra muốn cầu an, cầu phước, cầu gì đó thì thờ Quan Âm Bồ Tát là hay nhất, chứ khỏi cần thờ ai nữa. Nó đơn giản, mình đơn giản cho nào mình tập trung đó, nó mạnh gì đấy, phải không? Còn nhà thờ nhiều người quá, chạy đầu này giái chút, chạy đầu kia giái chút, qua ông nọ xá một cái, bây giờ vậy tôi lúng tôi láo tập trung đi chứ, bây giờ vậy thờ Bồ Tát Quan Âm đủ rồi, cầu an, cầu phước, cầu lành gì đó cứ lại Quan Âm Bồ Tát. Ủa cầu phước là thật nhiều, ta là không phước nào bằng lại Phật. Thế chứ thành Phật Di Đà, Phật Thích Ca, đó như vậy đó. Thành ra là các vị Phật là phước không có ai bằng cả, thành ra là lại Phật. Còn để mà cầu được bình an, xin cái gì đó thì cầu Quan Âm Bồ Tát, ha, nhiêu đủ rồi, khỏi cầu đông nữa. Còn thực tế cái nhân cái quả, mà thì cứ bố thí làm phước, ha, mãi giờ con sanh giúp đỡ người nghèo khổ tai ương hoạn nạn, thì cái phước sẽ đến với chúng ta. À, đơn giản cả thôi, quay lại cả hết. À, như vậy vậy thì cái điều thứ nhất khó được nghe pháp Phật là có ba lý do. Một là hoàn cảnh khó khổ của gia đình mà chúng ta không đi chùa nghe pháp được. Thứ hai là vì nghiệp mê si quá nặng cho nên cứ đi chùa được mà nghe pháp không vô. Phải không? Đi chơi vô chùa chơi thì được, chứ mà nghe pháp thì nghe không nổi. Cho nên tới giờ nghe pháp rút gì à? Phải không? Đó, mà giờ tụng kinh thì thích tụng nhưng mà nghe pháp không dùng nghe. Đó là nghiệp quá nặng. Hiểu chưa? Hay là tới giờ tụng pháp Phật, nghe pháp Phật thì chúng ta không đủ sức, tâm dù cũng chịu nghe, mà đi cúng dường vui vẻ thì chịu. Ta là con quả thì thích, nhưng mà nghe pháp thì không chịu nghe. Đó, như vậy là nghiệp nặng. Thứ ba là còn tà kiến quá nặng, chưa gỡ bỏ được, cho nên mình không dám nghe pháp, hay là nghe pháp mà gỡ không nổi. Hiểu chưa? Đó, như vậy đó là gì? Còn chấp, còn thương tiếc bên kia mà không nỡ bỏ. Nửa theo Phật mà nửa vẫn giữ cái tà kiến. Như vậy là Phật tử bước tới bước lui, bước tới thì nó yếu, bước lui nó mạnh. Vậy Phật tử lúng là Phật tử đi tới được, lúng xuống luôn. Bước tới thì nó nhẹ, mà bước lui nó quá mạnh thì nó đè lúng xuống bậc nữa luôn. Như vậy cho nên chúng ta phải giọng mạnh bước tới thật mạnh và rút cái giò sao lên cho nó mạnh dạng thoát khỏi sự lầy tà kiến để chúng ta được tự do. Và như vậy cho nên là đạo Phật rất là đơn giản để nghi lễ cung kính, mình không lương tha gì hết. Ta chỉ có cái là lo tu là quan trọng nhất. Cho nên tu kiến Phật không có đặt vấn đề quan trọng của chúng ta là như vậy. Vậy thì vấn đề thứ nhất là khó được nghe pháp Phật, đó là cái khó của người Phật tử chúng ta. Thứ hai, khó được hiểu pháp Phật. Bây giờ Phật tử được nghe pháp Phật rồi, vấn đề thứ hai nó khó được nghe pháp Phật là vấn đề quan trọng. Mình có thể ngồi nghe pháp suốt một ngày, một giờ, hai tiếng đồng hồ, nhưng mà hiểu được pháp Phật là cả vấn đề. Chứ không phải ai nghe cũng hiểu đâu Phật tử, phải không? Phật tử có tụng kinh suốt cả bộ đề sang bộ nọ, nhưng mà hiểu được lời Phật dạy trong kinh là cả vấn đề. Có nhiều người tụng cái 50,000 bộ kinh kể lo ro, nhưng mà họ trong đó ý nghĩa gì họ lắc đầu không biết. Họ tụng ro giống như cái máy mà nó tính vậy đó. Rồi kết cuộc ra đáp số là gì? Là tôi đã tính được 50,000 bộ kinh Pháp Hoa hay Di Đà. Phải không? Như vậy, nhưng mà hỏi trong đó cái gì máy tính lắc đầu. Phải không? Nói như vậy nó lắc đầu. Nó như vậy đó, thì mình cũng như vậy. Mình tụng kinh thật nhiều, nhưng mà hỏi trong đó Phật dạy gì mình không biết gì hết. Thế nên như vậy thì nó không kết quả nhiều. Tôi tự nghe pháp, tôi tự ngồi nghe rất là thoải mái, nhưng mà có cái là tập trung để mà lắng động, để mà hiểu được, lại là không được. Thấy không? Mình vẫn là nhìn nghe sư giảng, nhìn cái miệng sư nói, nghe ông đang sư nói, sư quá nó hay thiệt chứ. Trời ơi, nói gì mà tới tiếng hồ không nghỉ ngơi, hay thiệt chứ. Thì hỏi sư quá giảng gì vậy? Tôi không biết. Có không? Như vậy á, thì ra cái công sư giảng rất là cực khổ. Nhưng mà Phật tử nghe thì cũng chú tâm lắm, nhưng mà không biết gì hết. Dưới lại chúng ta không thâm nhập được. Tại anh nói như vậy, cho nên mình phải tập trung để nghe pháp. Tại như vậy, nghe pháp mà hiểu được thì đó là một cái vấn đề khó mà chúng ta thành công. Lý do tại sao? Tại vì người mà nghe pháp mà hiểu được á, là người đó đã có túc duyên tiền kiếp. Cái điều thứ nhất đó, tự nghe nó chuyện đơn giản đâu nha. Nghe pháp mà hiểu được á, là có túc duyên tiền kiếp, tức là có cái nhân duyên quá khứ với pháp Phật. Cho nên bây giờ mình nghe mình mới hiểu liền. Còn người mà nghe mà không hiểu gì hết là thiếu túc duyên quá khứ. Có nghĩa là cái nhân trí tuệ của Phật ở quá khứ mình chưa gieo, cho nên bây giờ mình mới bắt đầu lắng nghe là bắt đầu gieo thôi. Cho nên cái quả để mà hưởng mà hiểu đó là chưa có. Vậy hiểu ý này không? Phật tử mới gieo hạt giống xuống rồi, bây giờ nó mới lên cây nó đổ quả, phải không? Phật tử mới gieo hạt giống xuống có quả ăn chưa? Chưa qua, chưa có hưởng mà xem là nó có quả, phải không? Như vậy đó. Thật ra là hôm nay mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta không hiểu được là lý do là chúng ta mới bắt đầu nghe luôn trong kiếp này. Thấy không? Đó, thành ra là nghe rất là khó. là còn Phật tử mà nghe mà hiểu được á, là quá khứ Phật tử đã gieo trọng nhân trí tuệ sẵn rồi, tức là quá khứ Phật tử đã từng có nghe pháp. Nhưng mà chúng ta mà cái tu mà định sinh quá không giải thoát được, cho nên trong lăng sanh tử luân hồi kiếp này làm Phật tử mà chúng ta được cái duyên được vô chùa được nghe pháp, cho nên bây giờ chúng ta được gì? Được nghe và hiểu, tại vì nhân sanh trí tuệ đã có, cho nên giờ nghe lại Phật pháp mình tự nhiên mình đành hậu liền đó. Như vậy mà tùy theo trình độ quá khứ cái nhân mình gieo về trí tuệ Phật pháp là nhiều cỡ nào, thì bây giờ Phật tử nghe pháp hiểu sâu hiểu rộng cỡ đó. Thật ra cái trình độ các giảng sư với Phật tử nó chênh lệch nhau trận vực, tự đúng không? Thật ra bây giờ quý thầy á, là như sư hồi xưa rất hiếu học, sư đọc là kinh nào thuộc lòng kinh đó à, thì có cái hay đó nha. Kinh Bali rất là khó học mà, nhưng mà sư học thuộc chết dữ luôn á. Hồi xưa đi giảng chết dữ luôn à, bây giờ là sư giảng thóc văn dữ lắm rồi đó, chứ hồi xưa là giảng như sư giới vậy đó. Sư giới thì vẫn còn cố chấp, thượng tọa giáo giới là cố chấp nhất trong thầy bác sĩ là cố chấp văn tự. Văn tự Bali kinh ra thượng tọa và thượng giáo giới bây giờ đó là giảng Bali là giảng đọc chết văn luôn. Để trong kinh nói một chữ nào là thượng tọa thượng giáo giới đọc không sót một chữ đấy, đó là một giáo giới có phải chấp từ xưa ra là vậy đó. Nhưng mà cái việc này rất là khó, không phải dễ đâu thầy. Nhưng mà cái vui của hòa thượng giáo giới từ xưa ra, tại vì sau sự sống chung hòa thượng là gần 200 năm mà, thật ra hòa thượng mê Bali kinh dữ lắm. Thì ta đọc bài nào thuộc lòng rồi đó, là sư pháp trước đó, thì ra sư học đó sư thuộc dữ lắm. Nhưng mà sau này cái tư tưởng sư nó khác rồi, thì ra sư giảng thoát văn hết. Là cái nào cần dẫn chứng nguyên văn thì dẫn chứng nguyên văn, chứ không như hòa thượng giới mà đọc nguyên văn hết. Nguyên văn Bali thì nó với trình độ Phật tử bây giờ nghe không có nổi, nghe buồn ngủ chết đi, nó cứng ngắc hồn tử, thấy không? Thì ra cái văn mà kinh ba kinh mà bắt phẳng sang rít á, nó tư tưởng nó cái văn nó cởi mở hơn. Và cái lối giảng của những người mà thuộc về giảng sư đại thừa đó thì giảng thoát văn, thì ra nghe nó là không dễ dàng hơn. Còn như mà giảng cố chấp theo Bali kinh đó thì những người có học Bali đó, thì nghe thích, nhưng mà không học Bali nghe không vô, bởi vì nó khô khan lắm, khô lắm thì người ta nghe không nổi. À cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lui như nó hoài à. Thật ra là mình cố ý mình mới thích thú mình nghe mới được. Đó là cái hay của hòa thượng giáo giới từ xưa nay mà các thầy các sư đứng để phục. Nhưng mà có cái khuyết điểm của hòa thượng là gì? Là thời buổi hôm nay mà giảng như vậy thì đa số Phật tử trẻ nghe không nổi, mình già càng nghe khó hơn. Nhất là già nghe không vô. Đó là thế. Đó như vậy. Nhưng mà đó cũng là cái hay của hòa thượng giáo giới. Là chuyên giảng về Bali kinh. Nhưng mà ngài không có chấp nhận niệm Phật, không chấp nhận với môn tịnh độ. À bởi vì người mà chuyên giảng thích Bali kinh là chỉ thích Pháp Cu Đại Định Xứ mà thôi. À, đó là cái chấp riêng của Bali kinh. Hiểu không? Thật ra cái gì tu Pháp Tiểu Thừa đó nó đâu có tu niệm Phật, mà đâu có chấp nhận gì tịnh độ, giống tin tưởng. À chỉ có người tu Pháp Đại Thừa á, tư tưởng Đại Thừa là mới là hướng về tịnh độ cực lạc, ra là mới niệm Phật. Còn những người tu theo Bali là không chịu. Cho nên giảng toàn là tu về giới, về định, về huệ, lục căn lục thức lục trần nữa ha, bát chánh đạo đó, là giảng y như là những cái thành giả tu ngày xưa, tức là tu giới tu định và tu huệ căn bản. À thì là không có chấp nhận cái gì khác hơn mình niết bàn. Thấy chưa? Đó là như vậy đó. À cho nên đó là một cái chấp riêng của người hành trì Bali. Thật sự hồi xưa cũng thời gian cũng chấp vậy đấy, còn chấp Bali kinh là sư cũng là không chấp nhận đại thừa một thời gian, sau là sư mới sám hối đó. Rồi học hỏi cái gì hòa thượng lớn mới thấy mình sai, bây giờ cái sai cho nó bỏ, bắt đầu với niệm Phật tới bây giờ mới giảng tử nghe nè. Chứ nếu mà sư không bỏ bây giờ chưa dễ gặp Phật tử đâu. À là như vậy đó, giờ xả bỏ hết, giờ sám hối, giờ tu lo tu niệm Phật, giờ nghiên cứu tịnh độ tu, thì tu được kết quả, cho nên bây giờ sư mới có khả năng diễn đạt tử nghe và hướng dẫn tử tu đi ăn sạch. À là như vậy đó. À đó là một cái tư tưởng của mỗi người tu thôi, không có gì là cả hết. Là như vậy. Vậy thì cái túc duyên quá khứ mình đã có tụng kinh đại thừa, giờ quá khứ Phật tử đã từng đọc tụng kinh điển đại thừa hay là Bali kinh. À, nói chung là kinh pháp Phật mình được nghe giảng thường xuyên, cho nên cái trí tuệ của Phật đó, đi vào trong a là nhận thức của chúng ta rồi. Cái nhân giống chủng tử trí tuệ Phật, mình đã nghe pháp Phật đó, đọc tụng kinh điển Phật đó là trí tuệ Phật đi vào trong tâm của chúng ta rồi, có nhân chủng tử trí tuệ rồi. Cho nên bây giờ hôm nay mình tiếp tục mình nghe nữa, tại vì mình đã có nghe mà mình tu chưa giải thoát, cho nên kiếp này mình làm người cư sĩ Phật tử mình được cái duyên vô chùa. Cho nên chúng ta được nghe pháp qua các vị giảng sư thượng tọa và thượng giảng dạy, cho nên chúng ta nghe chúng ta hiểu liền, nghe tới đâu nghe tới đó, nghe tới đâu nghe tới đó, à mà hiểu theo các bậc người cư sĩ chúng ta. Có nhiều cư sĩ mà nghe rất nhiều, và bây giờ nghe qua hiểu mà hiểu nó không sâu, đó là trình độ của mỗi người do cái tập nghiệp quá khứ nó sâu nó cạn, là hiểu chưa? Nhiều người ít nó vậy cho hiểu đi. Tại vì mình cho nên nghe mà hiểu được pháp Phật là phải có túc duyên tiền kiếp. À, ta nói cái đại khái tự nghe như thế này, ở đời mình có học được lớp 5 rồi, mình mới đi vô lớp 6 học được, phải không? À, lớp 5 học giỏi nha, vô lớp 6 học mới khá được. Chứ lớp 5 học dở, mà cưỡng lên lớp 6 học cũng dở luôn, phải không? Còn lớp 3 mà dạy lớp 6 học nổi không? Thua luôn, không biết gì hết. Đó như vậy. Còn bây giờ chúng ta tốt nghiệp cấp 2 rồi, chỉ lên cấp 3 tiếp cận lớp 10 thì học mới được, phải không? Rồi đậu tú tài rồi thì chúng ta vào đại học học mới được, vân vân, đại khái gì đó. Có là cái sự tiếp cận, và tiếp cận là do đâu quá khứ đã có sẵn. Phải không bà nữ? Hôm nay bà nữ ngồi nhau pháp thoải mái như vậy thì bà nữ đi nghe quen rồi. Bà nữ mà đi vô tu và bậc thất là nó quen rồi, là tại vì bà nữ đã tu tập nhiều lần lên đỉnh nhập thất, bà nữ tu rất thoải mái. Là do đâu bà nữ đã gì, đã thuần như thế này rồi, phải không? Bà về nhà tập nữa, bây giờ mới lên thử, đã thử 3 ngày coi sao. 3 ngày mà thấy hơi khó rồi tập cũng ráng lướt qua, kỳ sau dứt khoát 7 ngày lên nữa. À, rồi nó tu với 7 ngày mà an lạc mà ra rồi, ổn quá, thì sao lên nửa tháng. Nửa tháng mà thấy an lạc rồi mà ra ổn quá, thì sao lên tháng. Rồi lên là 3 tháng, là nhiều khi không, có tu luôn. Phải không? Có như vậy, người ta nói là gì? Đó là một sự tiếp cận thành tựu phát sanh ra, hiểu không? Có như vậy. À, cho nên là vấn đề thứ nhất, vì có túc duyên tiền kiếp. Như thì bao giờ này, Phật tử chúng ta ai mà nghe pháp mau hiểu, bất cứ ở cái giảng đường nào, nghe ai giảng cũng mau hiểu được hết, để chứng tỏ Phật tử có căn từ quá khứ. Nói cái căn là gì? Cái căn trong từ đó là người đó có căn đó, có căn nên nghe pháp mau hiểu, tôi không có căn cho nên tôi nghe không hiểu. Phải không đấy? Cái câu này là ta đừng nói mà hiểu căn là cái gì. Tưởng căn là có cái gì lớn lớn rồi đó, ai độ gì đó, nó có căn. Căn là gì? Căn là cái gốc. À, căn là gốc. Gốc là gì? Là cái nhân quá khứ. Phải không? Là có nền tảng quá khứ có sẵn rồi, là gì? Là mình đã từng đi chùa nghe kinh nghe pháp, hay là mình quán kinh pháp, đọc tụng kinh pháp, nên cái căn nó có sẵn. Cho nên bây giờ nghe hiểu, nghe hiểu. Còn có người có trình độ là thế đời rất là lớn, ví dụ như là có bằng cấp cao thì nhân quá đời. Phải không? Tướng tá vô ngôn làm tụt lưng mặt mang kiếm trắng rồi nha, là nhưng mà vô ngôn nghe pháp không hiểu gì hết. Làm nhiều bằng cấp tiến sĩ cho nữa đi, nhưng mà vô nghe Phật pháp mà không vô. Tại sao? Tại sao? Tại được tiến sĩ là kiến thức đời, nhưng mà quá khứ không có gieo nhân chủng tức Phật pháp. Thế bây giờ nghe Phật pháp cũng hết đầu luôn, không hiểu gì hết. Còn cái người rất dốt thì nhân quá đời. Có ví dụ như Phật tử mình đây này, không có chữ gì hết. À, nhưng mà vô nghe Phật pháp, nghe tới đâu hiểu cái đó. Càng như mà viết chữ viết không được, nhưng mà sư giả tới đâu gạt đầu tới đó, gạt đầu tới đó. Nhưng mà nói lại được, diễn tả được, nhưng mà viết chữ viết không được, ta có học đâu viết. Phải không? Như vậy thì cái căn gốc Phật tử đó, quá khứ kiếp trước đã từng tu tập Phật pháp, nghe hiểu rõ Phật pháp. Cho nên kiếp này các giảng sư nói qua những lý mầu Phật pháp mà nghe mình hiểu hết, nói tới đâu gạt đầu tới đó. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng có tử sanh ra đời là người dốt đặc, không biết chữ nào hết. Phải không? Nhưng mà nghe lén kinh thì hiểu, nghe đâu hiểu tới đó. Ông trưởng giả tụng kinh, ổng nghe lén thôi, nhưng mà nghe tới đâu hiểu tới đó. Còn trưởng giả ổng tụng kinh kim cang làm chứ hiểu gì hết, phải không? À, rồi các thầy đệ tử của Ngũ Tổ rất là giỏi, như Thập Tú Đại Sư lào lào các kinh điển, rồi là Thượng Tọa Thủ Tọa thay Ngũ Tổ đi dạy cho chư tăng ở trong chùa, nhưng mà chưa có đặt hậu được cái ý chỉ của tâm linh. Nhưng mà khi Lục Tổ Huệ Năng nghe là Ngũ Tổ truyền đạt một cái ý chỉ rất là nhỏ đơn giản thôi, mà ngài đã ngộ liền, tưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Thế chứ chỉ là một người bình thường vô để mà nấu cơm với nhà bếp giả gạo hàng ngày mà thôi, chứ đâu được học Phật pháp đâu. Nhưng mà Ngũ Tổ gõ chài ba cái trên cái đầu chài trong cái ông đang giả gạo, thì là ông Lục Tổ Huệ Năng này ông nghe biết liền, biết là tấu dân này đúng bài căn bài vô gặp thầy. là hiểu rõ rồi, giống như mà con Ngộ Công mà nghe cái yếu chỉ của tổ bầu đề tổ sư đó. Như vậy đó. Thành ra là tấu đúng 3 giờ căn 3 là xuống ngủ hết rồi, giờ đó là giờ là yên lặng nhất, đi vô phòng không ai hay. Bây giờ tổ có truyền tâm đánh cho rồi biểu đi chỗ khác đi, ở đây không được, ở đây là tăng ganh tị người ta dựng đi dựng bát giết người chết. Rồi đấy đó, như vậy cho nên là nửa đêm thầy trò thầy chèo thuyền đưa trò qua sông rồi đi dọc phía nam để truyền đạo. Đó năm ban năm năng bắt tú rồi đấy, nói như vậy đó. Phương bắc vẫn dùng phương tiện, phương nam thì dùng thiền đốn một đến tu, là Lục Tổ truyền, nói như vậy. Thấy chưa? Vậy thì Lục Tổ Huệ Năng biết chữ nào không? Dỗ đạt luôn. Nhưng mà tại sao thấu được lý bát nhã, ngộ được bản tâm? Tại vì cái trình độ quá khứ là bát nhã là đã thuần thục rồi, ngài là Bồ Tát thị hiện mà. Thế chưa? Phá danh tự, phá cố chấp, đó, thành ra là trực chỉ chân tăng kiến tánh thành Phật và giáo ngoại nguyện tiền. Giáo ngoại nguyện tiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự mà không dùng chữ nghĩa gì hết, chỉ thẳng tâm người mà thấy tánh thành Phật liền đó. Vậy thì đó là đã chuẩn bị sẵn cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đã thâm nhập từ quá khứ, cho nên bây giờ nghe qua hiểu, nghe qua hiểu, nghe qua hiểu, thấy không? Thấy như vậy còn Phật tử mày có chuẩn bị chưa? Có phải chịu à? Nói như vậy đó, thành ra là những cái pháp mà nhiệm màu cao siêu mình hiểu chưa nổi, hay nhưng mà thâm nhập từ từ theo tháng năm, phải không? À như vậy đó. À vậy thì vấn đề thứ nhất là gì? Có túc duyên tiền kiếp. Thứ hai là có ý thức nghe pháp Phật. Bây giờ Phật tử thiếu túc duyên, Phật tử phải có ý thức nghe. Đây là một cái hiện tại của mình là mình rất muốn nghe pháp Phật, cho nên Phật tử ngồi lắng nghe rất là chăm chú. Cho nên chính chỗ lắng nghe chăm chú là mình dọn cái tâm mình được trống. À, được trống là mình chui cái tâm mình thật sạch để cái hình nó rọi vô thật rõ. Có nghĩa là cái lời kinh pháp mình đang đọc tụng hay là mình đang quán chiếu hay là mình đang nghe các thầy giảng sư dạy là đi vào tâm mình đầy đủ á. Đó là mình vừa nghe vừa tập trung, phải không? Nói như vậy. Cho nên có cái bài kinh mà trong kinh bộ đó, kinh Bali, Đức Phật đã nói là này chư tỳ kheo, có ba hạng người nghe pháp. Hạng thứ nhất là hạng gì? Hạng là trí tuệ gì? Trí tuệ lộn ngược. Là người này ngồi nghe pháp, nghe đầu bè pháp, nghe giữa bè pháp, nghe xong bè pháp chớ hiểu gì hết. Đó là trí tuệ lộn ngược. Giống như cái lu mà đưa cái đáy lên trời mà cái miệng úp xuống đất, vậy thì đổ vô có vô không? Ra ngoài trên. Đó là trí tuệ lộn ngược. Tức là ngồi ở đây nhưng mà không có tập trung nghe, thành ra là không hiểu gì hết. Xong bài giảng rồi thì giảng sư đi ra thì người đó không còn nhớ, không biết và không hiểu được cái câu kinh câu kệ gì hết. Đó là như luôn là gì? Là tốt gì đó? Thế là trí tuệ lộn ngược. Hạng người thứ hai là trí tuệ gì? Bóc vế. Tức là người này khi ngồi nghe pháp, nghe đầu bài pháp rất là theo dõi rất rõ, nghe giữa bài pháp rất rõ, nghe xong bài pháp hiểu rất rõ, nhưng mà đi về quên hết. Bây giờ hết trơn à, đây là chắc nhiều à, phải không? Về quên hết. Thì đó là giống như là đang Phật tử đang ngồi xếp bằng vậy đó, đang ngồi bán già, ngồi kiết già, thì có cái phần mà chúng ta để bánh để kẹo rớt là tập giới của mình, nó có cái mặt bằng Phật tử để cho nó có rớt không? Không. Nhưng mà khi Phật tử đứng dậy không dịch nó rớt không? Đứng dậy cái mình quên đi, là mình đứng dậy tự nhiên cái rớt xưa trời ra. Thành ra là nghe đầu bài pháp, nghe giữa bài pháp, nghe xong bài pháp là không có ghi, không ghi nhớ, thành ra là không có được gì hết. Ta kể như là giống như cái lu gì hả không phải giống như bắp dế, không phải giống cái lu, giống bắp dế để kẹo, gọi là trí tuệ bắp vế. Đó mặt bằng để kẹo để đồ được, nhưng mà đứng dậy không dịnh được rớt hết. Cho nên bây giờ phải đứng dậy mà dính nữa thì nó còn, mà không dịnh cho nên là rớt hết. Vậy thì nghe giờ đầu, nghe giữa, nghe xong là pháp hiểu rất rõ, nhưng mà đứng dậy thì không có tác ý giữ gìn cho nên là nó quên hết. Nè, hạng người thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Hạng người này nghe đầu về pháp, nghe giữa về pháp, nghe xong là pháp rất là rõ và ghi rất là rõ và nhớ rất là kỹ, khi đứng dậy ra về đều nhớ hết. Cho nên trí tuệ rộng lớn giống như cái lu lật ngửa, cái miệng đưa lên trời, cái đáy lu nằm dưới đất và nó khéo đổ nước vào, cho nên là không có văng ra ngoài cái nước nào chứ. Ta này ra là tròn đủ hết. Còn bây giờ chúng ta dụng về đổ vô thì cũng vô được mớ. Đổ đại mà tới hai phần vô, phần nó ra là mé miệng, còn đỡ hơn là không vô miếng nào. Thành ra đây là cái trí tuệ rộng lớn, tức là như cái lu lật ngửa vậy. Thành ra là rót vào rồi vô trong lu, ta như vậy. Thành ra Phật tử chúng ta được hạng trí tuệ thứ mấy? Hả? Thứ hai thì nhiều cho thứ ba ít quá. Chắc vô hết đâu, vô hai phần đó là hay lắm rồi phải không thầy? Là như vậy, nhưng mà vậy cũng tốt rồi. Cái vậy thì chúng ta có cái ý thức nghe pháp, cho nên chúng ta ngồi phải lắng động tâm tư mà chú ý tập trung nghe, cho nên nó mới ảnh hưởng được. Thật ra những cái gì sư nói đó đi vào trong cái cân não Phật tử, Phật tử tập trung nghe được rồi nó mới rơi vào trong cái tâm điện của mình làm cái chủng tử. Giải thích của chúng ta đầy cái chủng tử Phật pháp như vậy, cho nên mới mốt Phật tử nói ra là nói những cái gì của sư nói. Còn giảng sư kia nói cách này thì Phật tử đưa vào trong tâm điện mình, tâm điện cách này, mỗi Phật tử diễn đi giảng ra cái cách của ông giảng sư này nói, phải không? Đó là sư bá giảng vậy đó, rồi là thầy Minh Thông giảng vậy đó, rồi là thầy Thiện Hảo giảng vậy đó. Vậy thì cái của người này đi vào trong tâm Phật tử ghi nhớ,
ta muốn có thể lấy ra để mà nói dẫn chứng vì mình nhớ mà, phải không? Nó như là như hột giống nào mình xem cách để dành, rồi không lấy hột giống nó ra ướm hiểu không? Nói như vậy nè, cái hột xoài này của siêu hóa nè, hột xoài này có thể áo nè, hột xoài này có thể minh tông nè, phải không? Nhưng mà ba hột xoài này cũng là xoài vậy, nhưng mà xoài cát bà lộc nè, xoài tam thơm nè, hay là xoài thái lan nè, phải không? Đấy thì ra kia ra cũng là xoài, nhưng mỗi hương vị của xoài nó khác nhau, phải không? Nó như vậy đó. Thì ra thượng tọa giảng kiểu này, rồi giảng cách này, rồi giảng cái kia, tùy theo cái trình độ và cái khéo giảng mỗi thượng tọa, nhưng cũng là ý nghĩa đó thôi, hiểu không? Nói như vậy là đơn giản thế thôi. Đó vậy là thích nghe pháp. Thứ ba là khó được hiểu Phật pháp, vì lý do là gì? Là vì là mình là không thường hay quán xét và suy gẫm. Thấy không? Trong Phật tử mà thường hay quán xét suy gẫm rồi á, là Phật pháp Phật tử dễ lậu không? Tại vì Phật pháp rất là khó nghe và khó hiểu. Phật tử muốn mà dễ nghe dễ hiểu thì Phật tử phải thường hay quán xét. Tại vì khi nói qua rồi chưa chắc gì hiểu nổi. Cho nên phải ngồi tập trung suy nghĩ lại. Cái gì Phật tử nó nghe rồi về ôn suy nghĩ lại. Thí dụ như là sư kể lại nghe câu chuyện, là câu chuyện thường nghe nhất là câu chuyện của Sa Đa. Ông tu vô được bệnh đau đến, rồi các Phật học tới thăm, rồi cũng đều tới thăm. Phật tử biết tâm tư của ông Sa Đa đợi tới giờ Phật mới là áp dụng, cho nên Phật sai cây giúp về đến thăm Sa Đa. Nhưng mà khi cây giúp thăm Sa Đa, Phật tử thấy ông nói thế nào? Ở này Sa Đa bệnh có nhiều lắm không? Thì Sa Đa trả lời là bệnh rất nhiều tôn giả ơi. Thì ngài cứ hỏi rằng chứ chịu đựng nổi không? Thì Sa Đa trả lời rằng là chịu đựng không nổi. À, thì bây giờ cái dấu rằng thôi hãy nghe lời ta nói và suy nghĩ. À, thứ nhất này hãy trả lời này Sa Đa, thân này là thường hay vô thường? Cái ông trả lời thân này là vô thường. À, vô thường là khổ hay vui? Dạ vô thường là khổ hay vui. Thì vô thường là khổ ha, là không vui, có làm chủ được hay không? Nó dạ không làm chủ được. Như vậy là nên xả nên chấp. À, thì trả lời nên xả không nên chấp. Thì cái hỏi mà trả lời giữa ngài ca diếp và Sa Đa chỉ vậy thôi, trả lời rất là chính xác, phải không? Thế nhưng là xong rồi thì ngài ca diếp về nói rằng như vậy thì hiền giả hãy tùy đó mà quan xét. Rồi bây giờ là ngài diếp đi về, như vậy thì ngài Sa Đa mới là dùng hết nội lực của mình bóc ngồi dậy, chứ mấy tháng nay ông nằm luôn ngồi giống nổi. Sao bây giờ hết cái sức mạnh của mình và tinh thần bóc ngồi dậy, ngồi dậy cái ông bắt cái già lại, nó nhắm mắt lại và tập trung quan xét những lời đấu đáp giữa là ngài ca diếp và ngài và Sa Đa. Bây giờ ông quán nói rằng là thân này là vô thường. À, thân này là khổ đau, thân này là vô ngã, nên xả không nên chấp. Ông nói tới xả mình chấp rồi là ông xả thân có một chứng là hắn liền thế chứ. À, giờ ông quán thấu rõ rất là nhanh, thế nên là ra là ông là chặt đứt cái tâm chấp liền, là chấp ngã, cho nên là chứng là hắn liền tức thân thấy chưa. Đó, như vậy là nhờ ông quán quán lại những cái lời mà ngài ca diếp hỏi Sa Đa là hỏi mình, phải không? Ở như vậy do quán thấu đạt nhanh lẹ cho nên ông chặt đứt được cái tâm chấp liền, cho nên là chứng là hắn, thấy chưa? Ở như vậy còn chúng ta nghe qua chúng ta không quán là đâu có thấu, thấy chưa? Thấy như vậy cho nên chúng ta phải tập quán là như thế đó. Cho nên là thường hay quán pháp hoặc suy gẫm cho nên chúng ta phát sinh ra sự hiểu biết ý nghĩa Phật dạy, thấy chưa? Như vậy như thế thì cái đề thứ hai khó được hiểu pháp Phật, lý do là gì? Không có phúc duyên tiền kiếp. Thứ hai là không thích nghe pháp. Thứ ba là không thường hay quán xét và suy gẫm, phải không? À, Phật tử nào mà có cái bệnh này thì chúng ta phải trị mình đi. Bệnh này là sư trị không được à? Giờ sư chỉ nói ra Phật tử nghe biết cái bệnh của mình. Sư thì siêu gợi lên cái ý để Phật tử biết được là mình đang bệnh gì. À, nếu có bệnh này thì phải tập để cho hết bệnh. Bệnh có khi nào hết liền không Phật tử? Không, cái bệnh nó đến mình từ từ, tiểu từ từ nó hết, chứ không phải tự nhiên mà hết liền đâu. Phật tử bị ghẻ hết liền không? Ghẻ phải từ từ, nó hết từ từ, nó thâu cái gương cái mặt lại, rồi từ từ nó mới khô mài, nó mới hết, rồi phải 5-7 ngày sau Phật tử. Đó là thuốc hay đó, phải không? Còn ho rồi nó ho như ông Thiện Đạt đó, hết liền không? Hết thì đúng là hết. Ra 2-3 ngày sau uống thuốc, tự uống nước đá nghe, đừng có tắm nước lạnh nghe, là từ từ nó hết, ấm phủ lại, thế là hết. Chứ mà hết liền hết được, thuốc tiên rồi mà hết, phải không? Phật tử đâu bao tử lép bao tử bữa hết không? Bao tử nó lép từ từ, phải không? Bắt đầu nó riêng bao tử, nó diêm bao tử, từ từ nó lép nhỏ nhỏ, từ lép lớn, lép là đau, vậy ăn cũng đau, không ăn cũng đau, ở chua tối ngày là lép bao tử. Vậy thì điện bữa một hết không? À, mà thuốc vô ngấm ngấm từ từ nó giá bao tử lại, tiệm hát 2 tháng sau nó mới hết. Thấy không? Thì não mà nó cũng tập nhiều đời kiếp, biểu niệm phật câu hết liền, được không? Khó lắm mà dễ đâu. Là như vậy, thành ra là phải từ từ. Là như vậy, cho nên là chúng ta là phải cố gắng quán xét suy gẫm kinh pháp dần dần.
từ đó phát sanh ra cái hiểu biết là rõ ràng pháp Phật, đó là gọi là trí tuệ được từ lớn mạnh trong cái tâm của chúng ta. Phải như vậy. Cái thì đó là vấn đề thứ hai hôm qua. Vấn đề thứ ba, cái khó của Phật tử chúng ta là gì? Là khó thực hành pháp Phật. Thấy không? À, sư giảng cái này rất là logic nha, là thứ tự đó, thì chúng ta dễ hiểu. Là khó thực hành pháp Phật. Dù Phật tử đã được nghe Phật pháp là dễ rồi, Phật tử hiểu được Phật pháp rồi là dễ rồi. Bây giờ vấn đề thứ ba của người Phật tử chúng ta là gì? Là muốn được giải thoát. Muốn giải thoát là phải hành trì pháp Phật. Phải không? Đó, vậy thì hành trì Phật không phải chuyện đơn giản đâu, rất là khó. Bây giờ cũng chào hành trì rồi là khó rồi. Phật tử muốn được bánh xèo ăn, cái lý luận gì đủ bánh xèo cũng đơn giản thôi. Bột pha, phải không được? Tôm tép thịt thà để sẵn. À, bây giờ là phải bắt lửa lên riu riu, rồi là đổ dầu vô tráng cho đều. À, mới đổ bột vô, đổ bột vô mới lắc chảo qua lại cho đều. Chứ đổ vô mà để chúm chúm là bánh đặc sản cũng phải lớn. Vậy đâu phải là bánh xèo đâu, đây là bánh cọt rồi, đây là bánh cọt bự rồi, phải không? Đây là bánh tô, bánh dĩa, chứ không bánh xèo. Mà bánh xèo ta đổ vô xèo, xèo là sao? Tại vì bánh tôi lăn cái chảo đó, nó mỏng, nó xèo, 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 xèo. Đó, kìa bánh xèo. Rồi bây giờ sao thử? Phải để lửa riu riu làm sao đó, rồi phải để nhân vô chỗ nào? Rồi chừng nào là chúng ta lấy gì? Lấy cái cây chấm dầu, chấm chấm xung quanh mé, động cho nó cháy. Okay. Bây giờ bắt đầu lấy cái gì? Cái sạn khéo, lật từ bên đây, tốt ở bên kia, đúng giờ cũng khác. Cho nên bánh khi mình lấy ra đó, nó không bị dính. Ha, và bánh rất ngon. Phải không ạ? Đó là thợ đổ bánh xèo khéo. Còn thợ đổ bánh xèo dung là không biết làm đúng cách, là vô khử khử xẹt 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 vài. Sao không đổ mà khử ra không được? Tại không có dầu chấm mé mé rồi sao ra được? Hay là chúng ta không thay dầu trước, đổ đại bột vô thì nó két nghẹt luôn. Đó thấy không? Cái trình tự lớp lan đổ bánh xèo là như vậy đó. Còn ăn bánh xèo là làm sao? Ăn là ăn gói ăn bóc. Ăn bánh xèo mà cầm đũa vô bạn ăn có sao được. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên là đổ bánh xèo là cả cái nghệ thuật. Thấy không? Mà pha chế bánh xèo là cũng là cả cái nghệ thuật của người thợ. Mới đúng không? Có người đổ bánh xèo ra nó không còn làm cho gì mo ăn cái nổi gì. Mà thấy không? Bánh xèo mà đổ gì mo ăn gì nổi. Mà nêm nếm cái da không ngon ăn cũng không ngon. Thấy không? Đó là cách đổ bánh xèo không ngon. Nhìn thấy ăn không ngon. Đó là bây giờ lên bàn ăn. Ăn bánh xèo phải biết cách ăn mới ngon. Phải có rau sống, có rau gói, phải bóc vậy nè, dấn vậy nè, ăn mới ngon. Còn để trong chén gấp ăn ăn thường vị rồi, phải không? À, cho nên là đồ ăn ngon mà không biết cách ăn, ăn cũng không ngon. Đồ ăn ngon, biết cách ăn ngon, ăn mới ngon. Phải không thử? Giáo pháp Phật rất là tuyệt vời mà không biết tu, không được cái gì hết. Thấy rõ chưa? Giáo pháp Phật đâu có pháp nào bằng đâu, nhưng không biết tu được tu luôn. Tại sao mà xưa các hành giả tu pháp Phật thì giải pháp chứng quả mà mình bây giờ không chứng? Tại vì mình tu không bằng, là mình sắp xếp cái cách hành trì pháp Phật á không giống như các tôn giả ngày xưa nhiệt tâm nhiệt tình là quên thân để mà tu. Còn mình bây giờ tu không chịu quên thân, tu hòn o cái thân nghĩa lắm. Tại cái ngã nó còn nguyên thì sao mà giải thoát được? Thành ra đó là một cái là ứng dụng pháp tu không được chính xác, không được đầy đủ, cho nên chúng ta chưa được cái trọn vẹn của pháp Phật thành tựu. Cho bây giờ chúng ta phải cố gắng, ráng sao phải hy sinh quên thân này mình tu mới được. Người tu là hành giả phải biết quên thân mới được. Cái gì mà làm để chướng ngại được tu ta phải dẹp lần từ từ. Giống như mà tự muốn đi vô chùa Phước Linh, nhưng mà trước chùa đó sư bỏ gai góc lưng trên. Ví dụ nha, mà tự muốn vô chùa gặp sư phải sao đây? Cần gặp sư để có chuyện gì đó, nhờ sư giải quyết giúp đỡ giùm, thì mà tự là sao? Phải một là chạy đại trên gai. Nếu mà tự chạy nổi, chạy được không? Được, với điều kiện Phật tử mang vài bánh xô. Mang vài vô kỹ lưỡng, rồi sẽ đạp gai đi, nó không có thấu trên tới giò mình. Còn có đau chăng nữa là chút chút thôi, nhưng mà chúng ta có phương tiện, có điều kiện để phòng ngừa, phải không nữa? Còn bây giờ Phật tử không có, Phật tử mang dép lào rồi đạp thấy không? Phật tử phải cẩn thận, đi từ từ, nhẹ nhẹ. Hoặc là Phật tử phải bóc gai bỏ bên từ từ đi vô cẩn thận chậm, nhưng mà sẽ đến gặp sư trong thời gian chậm chút. Và đó là gì? Tùy hoàn cảnh, phương tiện có không có của mình mà chúng ta làm sao để đến được gặp sư mà an toàn, phải không? Nó như vậy là cái tu vậy đó, chúng ta phải chịu hy sinh và chấp nhận gian khổ ra mới được cái tâm linh giải thoát được. Đó là chuyện đơn giản đâu. Cái người mà hành trì pháp Phật không phải giống như người làm ăn ở ngoài chợ đâu mà tính, phải không? Đó, mà người làm hành trì pháp Phật là biết phải quên mình. Người làm ăn ở thế gian là gì mình mà họ làm ăn, Cho nên là họ là làm ăn nó tăng thêm phiền não. Còn người tu chúng ta là gì? Vì mình hy sinh mà lo tu để giải thoát, ta phải biết quên mình, ta là như vậy. Cho nên chứng từ cho đó, cho nên mình sống nghịch cái thế gian là vậy, quên mình mà tu. Ta còn người thế gian vì mình mà lo làm ăn. Từ đó là tăng thêm cái tham sân si phiền não là như vậy. Vậy thì cái thực hành pháp Phật á, tại sao gọi là khó? Vì phải như thế này. Thứ nhất là giữ giới luật khó khăn. Vậy rõ chưa? Người tu chúng ta là căn bản là giới luật cư sĩ, giới luật cư sĩ, xuất gia, giới luật xuất gia. Nếu mà tự có giới luật trang bị được tốt thì là cái vỏ bên ngoài mình được bảo vệ an toàn cái thân chúng ta, đó là áo giáp. Để áo giáp mà chúng ta được tốt rồi á thì đi vào trong binh trận mà không sợ lằn tên mũ đạn. Thế áo giáp chúng ta mà nó không tốt rồi á thì sẽ bị thương. Nếu mà đuổi bắn trúng ngay chỗ lũng áo giáp của mình là cái gì bị thương. Thì áo giáp chúng ta mà được tốt rồi á thì đi vào binh trận không sợ. Thế cũng như song pha vào giữa cuộc đời này chúng ta không sợ khuyết phạm trong đời sống, mình rất an ổn. Cho nên Phật tử mà giữ tâm ngũ giới tốt, Phật tử rất là bình an. Như hồi nãy là sư nói qua rồi, Phật tử nghe được rồi đó, Phật tử không có phạm gì, Phật tử thấy chưa, thấy khỏe không? Khỏe. Phật tử nào có lỡ phạm rồi đó, hơi lo rồi đó. Vậy là giờ mình bị bể rồi, giờ phải sám hối với sư phụ mới được. Đệ tử ai đến ngay người đó, còn nếu không thì đến cho thầy nằm trên trướng để bạch xin sám hối đó, để mà chúng ta thọ tâm quy lại, để chúng ta được trong sạch lại, tắm rửa rồi dù kỳ cọ chút xíu là bị sư đậy chút đó, tại nhưng mà rồi thì chúng ta lại bình an bình thường, phải không? Có như vậy, còn không thì vẫn là mình mẩy dơ hoài. Điều tới đâu mình tưởng mình sạch hay nhờ làm dịch vụ luôn, tại như vậy. À, vấn đề thứ hai là ngoài cái sự giữ giới khó khăn qua ra, ngoài còn vấn đề gì là biết tu tâm dưỡng tánh. Tại vì đạo Phật là đạo tu tâm dưỡng tánh mà, tu tâm là sửa cái tâm xấu, tâm hư, cái tâm sai, tâm trật của mình, nó nghịch với Phật pháp, nghịch với thánh nhân, ra cho nên ta sửa. Là tham sân si, sầu bi khổ não, tật kiến ngạ mạn, thành kiến thiên vị, tà kiến mê tín, tất cả cái đó thì phải bỏ hết. Tại như vậy, cho nên đây là gì? Dưỡng tánh, là dưỡng cái tánh thanh tịnh của mình, dưỡng cái tánh tốt của mình. Đa dưỡng cái này nó phát triển là ngàn lớn lên. Đó là tu tâm và dưỡng tánh là như vậy. Mà thấy thấy khó hay vậy? Khó phải không? Thứ ba là cố gắng hành trì pháp môn tu. Bây giờ là mình hành giả rồi, đạo tràng niệm Phật chúng ta là những hành giả chuyên tu, hay là đạo tràng tu thiền hành giả chuyên tu. Mà đã là chuyên tu rồi chúng ta phải cố gắng lo tu, thấy không? Lấy cái câu niệm Phật làm cái tâm chúng ta mà sống một canh chừng. Cho nên là học nghĩ cái gì khác nữa hết. Cho nên người mà tu niệm Phật là không có hơn thua tranh đấu với ai cả, mình nó tranh đấu với chính mình không à. Thế mà thấy mình có cái gì sai mình phải sửa bằng câu niệm Phật, thấy cái gì mà nó cứng cỏi mà sửa chưa được mình mài dũa bằng câu niệm Phật, lấy câu niệm Phật mình mài mài đó, là ngu rồi không, là ngu Phật ta mài cho mòn đi, nó mua Phật ta mài cho mày chết luôn, nó mua ta thèm cho mày chết luôn. Thế mà dù con Phật mình đè cái tâm mình xuống, thấy không? Như vậy đó, biết cái là tâm xấu mà tâm trần mình đè lên đi, thế là từ đó nó hết đi. Hay là từ con niệm Phật mạnh này nó quá giải cái tâm xấu mình luôn. Nên con